chánh kiến. Cái phần thứ hai á, là chánh tư duy. Chánh tư duy á, là gì? Là những cái suy nghĩ. Đừng ngán mấy phần sau nhanh lắm. À, mới chánh kiến, tại sao mình lại gom chánh kiến vậy? Tại vì cái chánh kiến là cái nặng nhất, chánh kiến là cái khó nhất. Mà vượt qua được cửa chánh kiến rồi, mấy cái chánh kia sẽ đi dễ dàng, thanh thản, nhẹ nhàng, hiểu không? Chánh tư duy là tư duy ly tham, tư duy vô sân, tư duy bất hại. Tư duy là suy nghĩ đó. Tư duy là suy nghĩ. Cách ly tham, vô sân, bất hại. Người nào suy nghĩ cách để thực hiện những điều này thì người đó được gọi là chánh tư duy. Suy nghĩ kiếm tiền, kiếm bạc, kiếm nhà, kiếm cửa, kiếm sắt, kiếm son, cái gì đó cũng không được gọi là chánh tư duy trong nhà Phật. Chánh tư duy là làm sao mà ly tham, vô sân và bất hại. Bất hại là không làm đau khổ bất kỳ cái loài chúng sanh nào là bất hại. Dầu cho bò bay mấy cửa, dầu cho con người hay tất cả các loài hữu tình, thì đó được gọi là bất hại. Ly tham là kiểm soát được tham dục. Mà rời xa. Vô sân là kiểm soát sân mà rời xa. Bất hại là không làm khổ chúng sanh. Muốn không làm khổ chúng sanh, bắt đầu mình tư duy. Bây giờ muốn không làm khổ chúng sanh phải làm sao ta? Vì trong cái đời sống mình xung quanh nè, nó diễn biến nè. Bây giờ á, mình nói mà không làm khổ chúng sanh, vì mình phải nói lời ái ngữ. Ví dụ gì đó, mình suy nghĩ nào mà không làm khổ chúng sanh, vậy thì cái cách mình suy nghĩ cái đó để làm lợi cho người kia thì sẽ không làm khổ cho người kia. Đó, vân vân. Cái này nó thì đơn giản nhưng mà rất là khó, phải suy nghĩ ngày, suy nghĩ đêm. Suy nghĩ về nó, suy nghĩ sao mà mình lìa được tham dục, tham ái, tham danh, tham lợi, tham tình, tham ăn, tham uống, tham mặc, tham ngủ, tham nghỉ khi cần tiếp xúc với trần. Đó, đó gọi là ly tham. Vô sân có nghĩa là chúng ta chấp nhận được tất cả hoàn cảnh mà không khởi lên bất kỳ một cái nóng giận hờn buồn nào đối với hoàn cảnh, có nghĩa là mình chấp nhận đó. Khi vô sân là tâm mở rộng. Mình vô sân á, là tâm mình mở rộng. Mở rộng như là đất, như địa đại đó. Khi mà chúng ta ly tham, có nghĩa là hiểu bản chất của dục làm chúng ta đau khổ nên ta rời nó. Bản chất của dục chúng ta rời xa nó. Rồi bất hại là tâm tứ vô lượng tâm phát triển. Lượng tâm tăng trưởng. Ba cái điều này sẽ giúp cho quá trình đoạn diệt tham sân si. Nên chúng ta suy nghĩ, phải suy nghĩ về những điều này. Nên khi nhìn, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi sờ, khi nghĩ tới, đều suy nghĩ cách ly tham lúc nhìn. Ly sân lúc nhìn, vô sân lúc nhìn, ly tham lúc nhìn và bất hại lúc nhìn. Đó mới được gọi là chánh tư duy đó. Cái thứ ba, chánh ngữ. Chánh ngữ không cần biết, mình chỉ cần giữ đúng giới thì cũng chánh ngữ. Gọi là tiết chế. Tiết chế trong lời nói. Tiết chế trong lời nói. Không nói dối, không nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Bốn cách nói đó. Và nói đúng chánh pháp, nói thiện pháp, nói ái ngữ và nói sự thật. Nói bốn cái, không nói bốn cái. Không nói dối. Không nói thiêu dệt. Thiêu là thiêu lên, nó dệt lên, thêm bớt. Không nói đâm thọc, nói làm đau người ta. Không có nói ác độc, chửi thề, chửi mắng đó. Nói bốn cái, Cái đó không nói, ở dưới nói nè. Nói thiện pháp, nói chánh pháp, nói ái ngữ và nói thật ngữ. Cái gì là bốn cái không và bốn cái có nói thì người đó được gọi là chánh ngữ. Bốn cái không là giới cấm đó, giới thứ tư của ngũ giới cấm. Còn bốn cái có là cái mình tiết chế trong lời nói. Thứ nhất là nói thiện pháp. Nói thiện pháp là gì? Là nói những lời lành, lời thiện. Nói thiện pháp đó. Hai, nói chánh pháp. Nói chánh pháp, nói kinh đó, là lời Đức Phật dạy đó, nói cho người ta nhân quả, nghiệp báo, cho người ta tu tập. Cái thứ ba là nói ái ngữ, là nói nhỏ nhẹ, nói câu dễ lọt lỗ tai để được người ta yêu thương. Cuối cùng là nói thật pháp. Có sao nói vậy? Nói thật pháp là mình không có ý lừa dối, mình nói thật thôi, nói sự thật thôi, nói thật pháp. Cái thứ tư chánh nghiệp. Chánh nghiệp có nghĩa là hành động đúng, thân khẩu ý. Hành chánh nghiệp là hành động đó, hành động tạo nghiệp. Mình ta có ba chỗ thành tạo nghiệp: thân, khẩu, ý, tạo nghiệp. Chánh nghiệp tức là tam mật tương ưng. Tam mật tương ưng, ý không tham sân si, miệng mới học đó, thân không sát sanh trộm cướp tà dâm. Cướp tà dâm, không sát sanh trộm cướp tà dâm là giới đó, trong ngũ giới cấm. Dễ ợt gì, mình đã giữ ngũ giới cấm thì giữ được cái đó. Đó là chánh nghiệp. Chánh nghiệp tức là khi chúng ta hành nghiệp, hành thiện nghiệp, không hành ác nghiệp. Đó gọi là chánh nghiệp. Đó là số 4. Thứ 5, chánh mạng. Chánh mạng là nuôi mạng chân chánh. Nuôi mạng mình có hai cái. Thứ nhất làm nghề nuôi mạng, thứ hai bỏ miệng. Tức là vào miệng mình. Thứ hai làm nghề nuôi mạng chân chánh. Bỏ vào miệng mình những cái thức ăn mà không làm đau khổ chúng sanh thì cái đó được gọi là chánh mạng. Mình ăn vô á mà không có làm đau khổ người ta thì được gọi là chánh mạng. Rồi bây giờ cái nghề mình làm để có thức ăn đó ăn vào thì chánh năm cái nghề không được làm. Một, không làm nè nghề. Một, bán độc dược. Thứ hai, bán nô bọc. Bán nô bọc là buôn bán người á. Thứ ba, bán vũ khí. Thứ tư, bán rượu. Thứ năm, bán sinh mạng. Năm cái nghề này không được. Đối với người xuất gia, cái này nói người cư sĩ. Cư sĩ còn làm ăn, xuất gia ăn không có làm. Nên á là ngày xưa á, Đức Phật, các vị tỳ kheo sống một nghề khất thực. Khất thực là chánh mạng đấy. Còn làm nghề đó mà để được cái thức ăn thì không phải gọi là chánh mạng. Ví dụ này trong kinh nha, Ví dụ xem bói, xem tay, xem ngày, xem vậy, vậy vậy đó, để cho người ta cúng chùm năng nhờ cái xem này nè, thì cũng không được gọi là chánh mạng. Khó, khó. Nhưng mà xem vậy, giải quyết cái chuyện đó như thế nào? À, thì đời sau này các thầy mới đi làm phương tiện. Phương tiện, không phải đây là cái nghề nuôi mạng, mà phương tiện độ sanh. Không làm gì người ta bỏ mình đi hết rồi độ ai? Nên trở thành phương tiện độ sanh. Nói chung khó lắm, khó lắm, khó lắm. Cuộc đời khó, làm người, đã mang thân làm kiếp con người, khó vô cùng. Nên không phải bác chánh đạo dễ đâu, làm thánh phải dễ đâu. Nó mới tới cái thứ năm thôi đó, là bắt đầu ta thấy bầm dập rồi đó nha. Thứ sáu, chánh tinh tấn. Thứ sáu, chánh tinh tấn, tức là siêng năng đúng. Siêng năng đúng về gì? Về ác và thiện pháp. Nó có hai cái, ác pháp và thiện pháp. Ác pháp và thiện pháp. Phát huy cái thiện pháp đang làm. Bây giờ ví dụ như chúng ta làm từ thiện đi, làm nhiều nhiều nữa đi. Chúng ta tụng kinh nhiều nữa đi. Chúng ta nói pháp, nói pháp nhiều nữa đi. À, một, phát huy thiện pháp đang có. À, thiện pháp đang có. Ví dụ chúng ta làm những cái điều gì mà giúp đỡ người ta này nọ đó, mình phát huy những cái mình đang có, phát huy lên, phát huy cái thiện pháp đang có. Cái thứ hai, tạo điều kiện cho thiện pháp ấp ủ được phát sanh. Bây giờ ví dụ như chúng ta đang mở một cái trung tâm từ thiện gì đó, đó là thiện pháp ấp ủ, nhưng tạo điều kiện cho nó sớm được nảy nở ra đi, hiểu không? Vậy thứ hai, tạo điều kiện thiện pháp chưa phát sanh được phát sanh, chưa phát sanh được phát sanh. Cái đó vấn đề về thiện pháp. Cái thứ hai về ác pháp là cái thứ ba. Chặn đứng cái ác pháp đang xảy ra, pháp đang có, đang làm tầm bậy cái gì đó, chặn đứng cái cập dùm cái. Cái ác pháp á, mình đang làm tầm bậy cái gì? Tu mà nhiều chuyện, thôi ác pháp cắt cụp, mai mốt đi ở chùa không có nhiều chuyện nữa. Ví dụ vậy đó. Tu mà còn ăn cắp ăn trộm, ác pháp cắt cái cụp, từ đây sao ăn cắp ăn trộm nữa, thề luôn. Tu còn nói dối, ác pháp rồi cắt cái cụp. Đó ác pháp đó, tức là ác pháp đang diễn ra trên người của mình. Bây giờ mình ngăn chặn liền tại chỗ, siêng năng ngăn chặn liền tại chỗ. Cái bốn, ác pháp nó ấp ủ trong tâm của mình á, mình chặn đứng đừng cho nó phát khởi. Chặn đứng ác pháp chưa phát sanh, cho nó đoạn diệt luôn. Tức là chặn đứng và tiêu diệt các ác pháp chỉ có ấp ủ trong lòng thôi. Tính nói thiệt, ta cho mày chết, chưa làm đâu mà tính nha. Ta nghĩ cách, ta nghĩ cách xì bánh xe hay là gì đó, bỏ thuốc sổ cho sổ, bỏ thuốc sổ lại cho sổ lại. À, dần dần ác pháp nó đang ấp ủ trong lòng à, nhưng mình đừng cho nó phát sanh và tiêu diệt nó luôn, quỷ nó luôn. Vậy thì bốn cái điều này được gọi là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là đoạn diệt ác pháp và phát huy thiện pháp. Đây được gọi là đoạn giảm ác pháp, tăng trưởng thiện pháp. nguyên câu trong kinh. Đoạn giảm ác pháp, làm tăng trưởng thiện pháp. Tăng trưởng thiện pháp, đoạn giảm ác pháp và làm tăng trưởng thiện pháp. Thứ bảy, chánh niệm, tức là quán đúng, quán đúng chánh pháp. Thứ bảy, chánh niệm. Chánh niệm là quán đúng chánh pháp. Quán đúng chánh pháp được gọi là chánh niệm. Quán đúng chánh pháp được gọi là chánh niệm. Vì quán là quán gì? Quán là gì? Là để tâm tới. Chữ quán là để tâm tới. Và rõ biết cái chỗ để tâm tới. Để tâm tới là niệm đó. Để tâm tới và rõ biết cái chỗ để tâm tới thì đó được gọi là ba quán. Mà quán đúng chánh pháp tức là phải chánh niệm, cái đó mới niệm mà. Chưa có chánh. Chánh niệm là để tâm tới bốn nơi và hiểu rõ, biết rõ bốn cái nơi đó, gọi là thân, thọ, tâm và pháp. Quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. Đó là gì vậy? Tứ niệm xứ, học rồi phải không? Có tiểu niệm xứ và đại niệm xứ. Tiểu niệm xứ là quán thân, thọ, tâm, pháp. Đại niệm xứ là quán mở rộng của thân, thọ, tâm và pháp. Đức Phật nói người nào sống độc cư quán đại niệm xứ trong vòng 7 năm đắc quả la hán. Người nào quán tứ đại niệm xứ trong vòng 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm đắc quả la hán. Người nào quán trong vòng 12 tháng, 10 tháng, 9 tháng, 8 tháng tới 1 tháng đắc quả la hán. Người nào quán trong vòng 4 tuần, 3 tuần, 2 tuần, 1 tuần đắc quả A-la-hán. Sống độc cư quán đại niệm xứ. Và trong giáo đoàn của nhà Phật hình như thấy chỉ có người được ghi thôi, đó là Ngài Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên quán đúng 1 tuần về đại niệm xứ đắc quả A-la-hán. Ngài Xá Lợi Phất quán 2 tuần. Hai tuần đắc quả A-la-hán. Dữ dội không? Độc cư thiền định. Ngài Mục Kiền Liên độc cư thiền định có 2, có 1 tuần đắc quả A-la-hán. Ngài Xá Lợi Phất độc cư thiền định có 1 tuần đắc quả A-la-hán. Quán đại niệm xứ. Còn người bình thường sống độc cư quán đại niệm xứ trong vòng 7 năm đắc quả A-la-hán là mình đó. Nhưng mà tại vì mình không có độc cư, mình không có chuyên về thiền định và sống đúng bát chánh đạo nữa mới được, mới đắc quả là hán. Thì quán thân trên thân, quán thân trên thân tức là để tâm biết rõ, đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, ngước mắt biết ngước mắt, nhìn biết nhìn, đi tiêu biết đi tiêu, đi tiểu biết đi tiểu, đánh răng biết đánh răng, ăn biết ăn, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi. Thì đó gọi là quán thân trên thân. Quán thọ trên các cảm thọ, đang thọ lạc hay thọ khổ. Thọ lạc biết thọ lạc, thọ khổ biết thọ khổ. Đó không lạc không khổ, biết không lạc không khổ. Thọ do nhãn xúc sanh, hay nhò nhĩ xúc sanh, hay tỷ xúc sanh, hay thân xúc sanh, hay ý xúc sanh thì biết. Thọ do nhãn nhĩ tỷ thân ý xúc sanh. 18 thọ, 36 thọ, 72 thọ, 108 thọ. Chưa học tới bài về thọ quẩn. Khi cái học cái lớp đó là học cái lớp nâng cao. Chúng ta chia nát cái thọ quẩn ra 108 thọ. Cái lớp nâng cao đó là sẽ học mịn các cái cảm thọ dòng của thọ quá khứ, thọ hiện tại, thọ vị lai. Ái do cái duyên của sắc hay do thanh hay hương hay vị xúc pháp, sắc của quá khứ hay sắc của hiện tại hay sắc của tương lai sanh ra cái ái đó. Bắt đầu là chúng ta học được ở cái lớp trung cấp. Bây giờ chúng ta học lớp cơ bản không? Cái đó học được lớp trung cấp. Học hết lớp trung cấp cấp 1, lớp cấp 2, cấp 3 thì chúng ta mới đi vào các cái khóa thiền định được. À, mới đi vào ly dục. À, ly bất thiện pháp từ từ. Thì theo thầy nghĩ là lúc đó chắc lớp còn ít lắm. Nên đó, thầy sẽ chuyển sang cái khóa tu an lạc. Và cái lớp đó đó sẽ chuyển chúng ta học một cái ngày khác. À, chuyên môn luôn. Ai đeo được thì sẽ đeo chuyên môn. Cỡ chừng 20 người trở lên là thầy dạy. Không sao cả. Và chính muốn những người đó sẽ chỉ lại cho những người sau về kỹ năng thiền tập. Nói thẳng ra Việt Nam mình cũng chưa thấy một cái lớp nào mà dạy thiền tập từ đầu tới đuôi đâu. Có mà cũng kiểu nó rơi rớt riết người ta bỏ nghe. Có ở bên mà Cát Lái á, có cái chùa nhưng cũng được khoảng hơn 10 người học à. Mà cũng bữa đực bữa cái nữa. Hơn 10 người học mà có khi không được 10 người nữa. Vô sao chịu nổi thiền. Thiền tập học không nổi đâu. Tại vì người ta học thiền đăng quen. Thiền tập chịu không nổi. Như vậy thì chánh niệm tức là quán thân, quán thọ, quán tâm. Quán tâm trên tâm là cái tâm gì nhá lên mình thấy mình biết. Sân biết sân, tham biết tham, giận biết giận, hờn biết hờn, ghét biết ghét, ghen biết ghen, gọi là quán tâm trên tâm. Quán pháp trên pháp có nghĩa là thọ, tưởng, hành và thức. Nó khởi lên, nó hoạt động ở trong cái system, cái bộ máy đó mình biết. Tức là thọ, tưởng, hành, thức. Cảm thọ này là do nhãn xúc, nhĩ xúc hay sanh. Tưởng này là sắc tưởng, thanh hương vị xúc pháp tưởng. Hành này là sắc tư, thanh tư vị xúc pháp tư. Của quá khứ, của hiện tại hay của vị lai mà nó có cái hành này. Lúc đó nằm ở cái lớp nâng cấp 1 của khóa 2. Chúng ta học cái điều đó. Lâu đó. Cái thiền tập này nếu mà dạy chi ly chi tiết á, học từ đây cho tới đi vô hòm. Tại vì khi mà vô tới thiền định cái tâm á khó, vô thiền định tới trạng thái nào? Thiền định tầm tứ như thế nào? Thành tầm tứ, rồi hỷ lạc nhất tâm. Rồi không vô biên thức, vô biên chơi, sổ xứ phi tưởng thứ, diệt thọ tận định, vân vân. Đó là lớp nâng cao. Mày hiểu không? Ở đây chúng ta đang học thiền quán. Chúng ta đang thiền tập mà là thiền quán. Tập thiền định mà tu thiền quán. Tập thiền định là chúng ta tập thôi. Tập 16 thở thiền cho nó thường thục, điều khiển nó thường thục thôi. Rồi từ từ tập nó trước, rồi từ từ chúng ta mới kỹ năng áp dụng từng cái hơi thở. Đó là tới kỹ năng áp dụng từng cái hơi thở là thời gian thực tập nhiều hơn. Qua thời gian lý thuyết nhiều thì mới thời gian sau thực tập nhiều hơn. Để đẩy quá trình tu, rồi về nhà mình tu sáng chiều nữa. Từ từ mình thấy thấm pháp, từ từ thấm như mình mưa dầm thấm đất vậy đó. Thấm từ từ mình cảm thấy thích, rồi mình sống trong cái tĩnh lặng đó. Sống trong cái thiền đó, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng tu tập hết đó. Nên cái cuộc đời là một trường thiền vĩ đại. Cuộc đời là một trường thiền tập vĩ đại. Ví dụ khi căn tiếp xúc với trần thì cái hệ thống của tâm thức sắc thọ tưởng hành thức nó hoạt động như thế nào? Hệ thống của lậu hoặc nó hoạt động như thế nào dưới lớp của tâm thức khi căn tiếp xúc trần? Mà chúng ta đi giữa cuộc đời là luôn luôn lúc nào căn cũng tiếp xúc với trần. Vì không? Nên đó, đời là một trường thiền tập vĩ đại. Nếu ai mà trạch pháp được thì ở đâu cũng là cái lớp thiền tập cả. Còn không trạch pháp được thì vất vả nha. Phải chánh duyên nữa, chứ không thôi là mình đưa giặt vô nhà, có đưa phiền não vào tâm. Nếu không trạch pháp được là dễ dàng đưa phiền não vào tâm do vô minh. Còn trạch pháp được chánh chi kiến thì ở đâu cũng được hết á. ở chợ ở đâu cũng được hết á. Chỗ nào cũng được chứ, chỗ nào cũng là rừng thiện chứ, chỗ nào tu cũng được á. Chỗ nào có người ta tu thiền quán, chỗ nào không có người ta tu thiền định. Độc cư tu thiền định, tiếp xúc người ta tu thiền quán. Quán hữu ẩn, quán lậu hoặc, quán các pháp nó vận hành trong tâm. Còn không có người ta chéo chân ngồi kiết già, quán hơi thở, hít vào thở ra 16 hơi thở thiền, nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, độc cư thiền định. Có hiểu không? Đó mới là tu thiền đó. Cho nên rảnh mới tu. Nó chẳng qua là ở lớp thấp thôi. Còn lớp cao á, chỗ nào cũng được, chỗ nào cũng tu. Nên cuộc đời là một trường thiền tập vĩ đại. Nên á, ở đây á, thầy muốn cung cấp kiến thức, lý thuyết và phương pháp thực hành cho quý vị từ từ học bữa trước, học bữa sau ôn bữa trước, học bữa sau ôn bữa trước, rồi ôn tổng hợp lại từ từ các cái bài, từng bài, bài một nó có số bài nha. Bữa nay á, là bài này là bài số 10. Chúng ta mới học có 10 bài à. Bài số 10. Nó có mã số nha. Mai mốt phải lên mạng kiếm á, kiếm bài số 10 viết bài Bát Chánh Đạo á. Bài số 9 á, là bài ôn tập. Bài số 10 là bài Bát Chánh Đạo. Thì sao ngơ ngác à, không lẽ thầy nhớ sai à, đúng không? Tất cả cuốn sách thầy là nằm đây hết nè. Mất công viết tập rồi cho tốn tiền, dồn đây hết nè. Nhấn nút cái là lãi à, khỏi ai chứ. Bài này bài số 10 à, còn buổi là buổi số 6 mà bài là bài số 10. Có mã số hết đó nha, mai mốt đi tìm cái mã số. Như vậy thì à, chánh niệm có nghĩa là chúng ta thực hiện về nha, tứ niệm xứ. Mà người thực hiện tứ niệm xứ thì qua cái bài Thất Bồ Đề Phần á, thì chúng ta mới phát huy được Thất Bồ Đề Phần. Người nào là thiền tập tứ niệm xứ thông thạo thì làm sung mãn Thất Bồ Đề Phần. Mà người nào làm sung mãn Thất Bồ Đề Phần thì người đó hoàn thiện Bát Chánh Đạo. Mà người nào hoàn thiện Bát Chánh Đạo thì người đó chứng sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Đó, nó phải có cái thứ tự của nó. À, bắt đầu từ tứ niệm xứ. Nha, là chánh niệm. Chánh niệm trong Bát Chánh Đạo là thứ mấy? Thứ 7. Rồi cuối cùng thứ 8 là chánh định, có nghĩa là thiền định đúng. Có người nói là thầy con học pháp Luân Công á, nó có đúng thiền định của nhà Phật không? À, cái gì đó gọi là nhẫn gì vậy đó, chân thiện nhẫn có đúng pháp nhà Phật không? Rồi con học về nhân điện á, mở lưng xa tan quát hết, từ lưng xa số 1, lưng xa số 7 mở tan quát có đúng pháp nhà Phật không? Vân vân. Thì học Bát Chánh Đạo của thứ 8 này mới biết đúng sai nè. Đây là lời Đức Phật nói chứ không phải là chủ quan của cá nhân thầy nha. Chánh định là thiền định đúng chánh pháp. À, thứ 8 chánh định dịch ra là thiền định đúng chánh pháp. Thiền định đúng chánh pháp là gì? Có nghĩa là thiền theo kiểu này nè mình mới đoạn tận được lậu hoặc. Còn thiền theo kiểu khác không đoạn được lậu hoặc, nó mới gọi là thiền định đúng chánh pháp là vậy đó, chứ không phải chê người khác. Hiểu không? Không phải là chê pháp khác, mà mình thiền định đúng cái này nè mới đoạn tận được lậu hoặc. Quán ngũ uẩn. Ngũ uẩn mình đang hiện khởi về, đang tưởng nào, đang hành nào. Thầy đang tưởng tới cái mẻ đậu hũ kho đó bốc khói á. Đó đó, mình đói quá cái mình tưởng. Mình tưởng ra cái chén cơm, đậu hũ, rồi có dĩa chao, rồi có đậu bắp đồ luộc đó. Đó, vân vân, mặc sức tưởng, đó là tưởng quẩn đó, nó đang hoạt động. Rồi mình suy nghĩ, cha mình suy nghĩ bây giờ sự chọn lựa ra, chuyện lựa là đào hũ kho tổ hay là nấm kho tổ, hay là đậu bắp kho tô, đậu bắp kho tô hay đậu hũ kho tổ hay nấm kho tổ, chọn lựa bắt đầu xin nghĩ hành đang hoạt động, thấy không? Và lúc đó mình thấy bức rất khó chịu hay mình thấy sung sướng quá. Bức rất khó chịu là thọ đang hoạt động, sung sướng quá thọ đang hoạt động. Rồi mình biết được là thọ đang hoạt động như vậy, tưởng đang hoạt động như vậy, hành đang hoạt động như vậy, để nó kết luận về cái gì, mình rõ biết về cái đó thì được là thức đang hoạt động. Vì thọ tưởng hành thức đang hoạt động ở đâu? Ở trên thân của mình. Nên thân của mình sẽ có cái điệu bộ như thế nào đó đối với đó, đó đó là quán thân trên thân, thấy liền cái tướng mình đối, cái là thấy nó xìu xuống liền. Bây giờ thấy không? Như vậy thì ta mới gọi là quán chiếu ngũ uẩn đó. Tức thời nhìn lại thấy biết rõ ràng trong cái sát na đó. Trong sát na đó. Sát na là đơn vị thời gian nhỏ nhất của Phật Pháp là sát na, lớn nhất là A Tăng Kỳ. A Tăng Kỳ nhỏ nhất là sát na, lớn nhất là A Tăng Kỳ. Như vậy thiền định đúng là như thế nào? Thiền định đúng là có tứ thiền ngũ định. Tứ thiền là đoạn diệt tham dục, tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm, xả. Trình tự nè, tứ thiền á, tức là bốn thiền. Tứ thiền là nói thiền thứ tư, còn bốn thiền là nói cả thiền 1, 2, 3, 4, tức là bốn thiền. Như vậy á, tham dục, tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm, xả. Tới xả này đạt tới tứ thiền. Chúng ta đang điều khiển tâm, đang nhu nhuyễn tâm, đang kiểm soát tâm. Để làm chi? Để nhận diện lậu hoặc mà đoạn diệt. Mục đích của thiền á, nhận diện lậu hoặc đoạn diệt. Nhận diệt lậu hoặc đoạn diệt xuất ly. Như vậy cái trình tự nè, đầu tiên đoạn gì? Đoạn tham dục, lìa tham dục. Ly dục ly bất thiện pháp, chứng như chú từng thiền thứ nhất, cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh có tâm có tứ. Đó là sơ thiền. Nhị thiền là tịnh chỉ tầm và tứ, tức là đoạn diệt tầm và tứ tiếp. Tịnh chỉ tầm và tứ, chứng và chú từng thiền thứ hai, một cảm giác hỷ lạc do định sanh không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Đó là nhị thiền. Tam thiền là ly hỷ, đoạn hỷ, chú xả. Ly hỷ, chú xả, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, chứng và chú từng thiền thứ ba. Từng thiền thứ tư, xả khổ, xả lạc, tịnh chỉ tiếp. Xả khổ, xả lạc, diệt hỷ ưu, cảm thọ từ trước, chứng và chú từng thiền thứ tư, xả niệm thanh tịnh. Đó từng mực nè. Một từng thiền thứ nhất nè, từng thứ hai nè, từng thiền thứ ba nè, từng thiền thứ tư nè, là đoạn đó. Tới cuối cùng nhất tâm xả. Vậy thiền thứ nhất là gì? Đoạn dục. Thiền thứ hai là gì? Đoạn tầm tứ. Thiền thứ ba là gì? Đoạn hỷ. Thiền thứ năm, thứ tư là gì? Là đoạn lạc. Nhất tâm xả niệm là cái trạng thái lúc đó đó. Tứ thiền, tầm tứ là gì? Tầm là tầm cầu, tứ là tư sát. Tầm là tầm cầu, tứ là tư sát. Ví dụ như cái tầm cầu là cái bông hoa, tư sát là con ong nó bay vòng vòng cái bông hoa. Ví dụ nha, cái tầm á là cái bông hoa, thì tứ là con ong nó bay đó, vòng vòng cái bông hoa. Còn tầm là gì? Tầm cầu là gì? Là mình bốc nó, mình đưa cái tâm tới đâu đó, mình bắt vào nó, mình đưa nó đi tới đâu đó, đó gọi là tầm. Tầm cầu, tầm cầu đưa tâm đi đến ly dục, là chính cái tầm cầu này nó mới đưa đến tới ly dục này được. Và thẩm sát cái quá trình tầm cầu ly dục đó là tứ. Vì trong tâm nó có hai cái này, có tầm và có tứ, nên mới bốc cái dục đó thảy ra ngoài và quan sát quá trình thảy qua, nó có lẫn lộn gì đó thì chỉnh sửa lại thì là tứ. Đó là gọi là tầm tứ. Như vậy là mình ly được dục là chứng từng thiền thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái tâm mà đưa cái dục ra đó, là tâm chấp để đưa dục ra đó, và tâm quan sát đó đoạn diệt, thì còn lại hỷ và lạc. Hỷ là gì? Hỷ là cái vui ở trong tâm, vui trong tâm. Lạc là gì? Là cái an trong thân. Nhớ cái lạc là sự bình an trong nội thân, cái hỷ là sự vui trong nội tâm. Hỷ là vui trong nội tâm, lạc là bình an trong nội thân. Nên chúng ta tâm thân an tâm lạc nguyện đó, nguyện thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tái quá nạn khỏi mạng, dị bệnh ăn kiếp tường như ý. À, thân an tâm lạc, đây 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 nè nè, hỷ lạc. Từng thiền thứ ba bắt đầu ly hỷ, chú ở trong lạc này nè. Thân còn an lạc không à, cái hỷ trong tâm rời bỏ, gọi là xả niệm lạc chú. Thì chúng ta an trú trong cái thân lạc này nè. Từng thiền thứ tư là xả khổ xả lạc, tâm không còn khổ mà xả luôn cái lạc ở trong thân. À, nên mới gọi là xả niệm thanh tịnh, tức là không còn hưởng cái lạc trong thân, hưởng cái lạc trong tâm nữa, mà mình xả tất cả các cái niệm mà muốn lạc, muốn được bình an đó, xả ra hết. Thì cái trạng thái xả đó, nhất tâm xả đó ra, thì được gọi là tứ thiền. Từ tứ thiền đó ta mới vô ngũ định, không vô biên. À, năm định, năm định tức là ngũ định. Ngũ định một đó, không vô biên, không vô biên xứ định. Thì đây là tâm vượt lên sắc tưởng, qua chướng ngại tưởng, vượt sắc tưởng, tức là tâm không còn cái sắc tưởng nữa. Có cái sắc tưởng thì nó bị giới hạn của hư không. Còn tâm đã vượt qua không còn sắc tưởng trong thọ tưởng hình thức đó, mà cái sắc tưởng không còn, đoạn diệt sắc tưởng, thì người này chứng được không vô biên. Sắc tưởng, có sắc thì làm gì mà có vô biên? Không sắc nó mới vô biên chứ. Sắc nè, thấy không? Thấy hết trơn, còn gì nó vô biên? Không có cái nào, cái sắc tưởng này nó đoạn diệt thì nó mới có cái vô biên của tâm. Thôi hiểu trên lý thuyết thôi, từ từ, không sao cả. Nhưng mà mình hiểu tại sao lại có không vô biên. Vượt lên không vô biên, người đó chứng thức vô biên. Thức vô biên là gì? Mà thức là gì? Mình bữa học thức là gì? Thức là sự, sự gì? Sự rõ biết. Như vậy thì mình rõ biết đầy ắp cả vũ trụ này, toàn là sự rõ biết của mình. Chứng được thức vô biên. Cái chỗ nào mình không rõ biết chứ? Mình đã vô được cái nhu nhiến của cái tầng của tâm thức này nè, bốn tầng tâm thức này mình đã vô hết rồi, thì lúc đó chỗ nào mình cũng rõ biết hết. Cái sự rõ biết nó không phải là phân biệt, phân biệt là hành. Cái này sự rõ biết là thức, thức vô biên chứ không phải hành và tưởng vô biên. Thức vô biên là sự rõ biết tất cả ở trong tam giới này. Rõ biết tất cả, không có giới hạn. Cái sự rõ biết mình không có giới hạn bởi sắc thanh hương vị xúc pháp. Thức vô biên. Rồi từ thức vô biên đó mới vượt lên thức vô biên, thấy tất cả không có cái gì cả. Gọi là vô sở hữu. Vô sở hữu là trên đời này không có cái gì cả. Không có cái gì cả tức là vô sở hữu. Trên đời này không có cái gì cả, trong dục, trong sắc, trong vô sắc, nó không có cái gì cả. Nó hủy hoại với thời gian hết và nó không có tồn tại một cái gì cả. Nó là chứng được vô sở hữu. Vượt lên vô sở hữu á, là chứng được phi tưởng, phi vi tưởng. Phi tưởng, phi vi tưởng, chẳng phải tưởng, chẳng phải không tưởng. Dịch ra tiếng Việt là chẳng phải tưởng, mà cũng chẳng phải không tưởng. Tưởng là gì? Là hình ảnh đó, ở trong tâm. Mà chẳng phải có hình ảnh, mà cũng chẳng phải không có hình ảnh. Ai vô cái này mới biết, không vô cái này không biết, đâu tả không biết. Chẳng phải tưởng mà chẳng phải không tưởng. Là từng định thứ tư. Từng định thứ năm là diệt thọ tưởng định. Diệt thọ tưởng định. Thọ tưởng. Có tưởng mới có hành. Diệt thọ tưởng tức là diệt hành. Đúng không? Mà diệt thọ tưởng hành là diệt cái gì? Thọ tưởng hành là cái gì? Thọ tưởng hành là đối tượng của gì? Thọ tưởng hành là đối tượng của gì? Ý căn. Mà diệt thọ tưởng hành thì ý căn không còn đối tượng. Vậy thì có cái gì sanh ra không? Cái gì không sanh ra? Cái gì không sanh ra? Hả? Bây giờ nè, diệt thọ tưởng thì diệt luôn hành. Vì thọ tưởng hành diệt, vì cái gì nó không sanh ra? Tại sao nguyên lớp ta? Thọ tưởng hành là đối tượng của gì? Ý căn. Mà thọ tưởng hành này không có thì ý căn nó có đối tượng không? Không có đối tượng ý căn thì không có cái gì? Hả? Mà cái gì thức? Tức là không có ý thức. Đúng không? Tức không có thọ tưởng hành thì làm gì có ý thức sanh ra. Vậy thì là diệt thọ tưởng định là thức diệt luôn. Quý vị hiểu không? Thức diệt có nghĩa là gì? Là không biết gì cả. Đức Phật hành đạo Bồ Tát, Ngài ngồi nhập vào diệt thọ tưởng định. Trời đánh chết một con bò, chết hai con bò và chết một người chăn bò. Khi Đức Phật xuất cái định này ra thì thấy người ta nhốn nháo, mới hỏi cái ông thương buôn đi ngang, hỏi gì nhốn nháo, là trời ơi sắc bên ông trời đánh chết hai con bò, chết một người chăn bò nữa. Ông không hay không biết gì hết, tôi không biết. Tôi không biết. Sắc bên cái đây đó. Mà trời đánh chết là tiếng sấm lớn dữ lắm á. Cả khu vực ai cũng biết chứ, chị mình Đức Phật không biết mà. Ông kia đâu có tin. Ông kia đâu không biết. Ông đi mà ông gãy đầu, ông làm không biết sao, ông này cũng không biết. Kế bên gì mà không biết. Mà trong khi ông vẫn nghe bình thường, vẫn là con người bình thường. Tại nhập vào diệt thọ tưởng định, thức nó diệt. Thức nó diệt đâu biết rõ. Thức là biết rõ, mà thức diệt đâu có biết rõ gì đâu. Nó chỉ ở bên trong thôi. Nên tâm diệt hoàn toàn vắng lặng luôn. Tổ Bồ Đề Đạt Ma nhập diệt thọ tưởng định này nè, 9 năm trời không ăn không uống ở chùa Thiết Lâm Tự. Đó, từng mức của thiền định của Phật giáo nè. Như vậy thì sơ thiền như thế nào, nhị thiền thế nào, tam thiền thế nào, tứ thiền thế nào. Vậy thì thiền nhân điện có giống đây không? Nếu ông giống vậy là không phải. Vậy thôi. Chứ mình không nói là cái gì tốt xấu gì đây chứ á. Đây là cái chừng mức từng lớp để tu tập mà chứng thánh quả. Vì vậy ai hỏi cái dòng thiền nào mà có giống gì không? Nếu giống gì á là chánh định, còn không giống gì thì không phải chánh định. Vậy thôi. Chứ mình không nói tốt xấu gì cả, mà mình căn cứ vào trong kinh Phật à, để người ta biết cái dòng thiền nào thuộc về cái dòng thiền để đi đến liễu sanh thoát tử giải thoát, cái dòng thiền nào mà không đi đến à, vân vân. Đây là Đức Phật dạy trong kinh nè, trong Bát Chánh Đạo rõ ràng à, chúng ta không thể thay đổi được. Như vậy thì quý vị á thì sẽ ôn sơ lại một cái, rồi chúng ta sẽ nghĩ chúng ta mà dùng thọ thực của trưa. Bát Chánh Đạo tức là con đường duy nhất để đoạn diệt đau khổ, mà muốn đoạn diệt đau khổ thì đoạn diệt lậu hoặc. Vì Bát Chánh Đạo là chánh đạo, thánh đạo tám ngành để đoạn diệt lậu hoặc tham sân si mà một hành giả áp dụng trong cuộc đời. Như vậy tu không áp dụng một cái mà áp dụng rất nhiều cái. Thứ nhất là chánh kiến. Chánh kiến là gì? Là nhận thức. Bây giờ con người mình nè, đây là người nè, xung quanh với người như thế này nè. Thứ nhất nhận thức. Chánh tư duy là gì? Là suy nghĩ, đúng không? Suy nghĩ. Chánh ngữ là nói. Chánh nghiệp là làm. Chánh mạng là nuôi mạng. Chánh tinh tấn là siêng. Thiền quán à, quán xét, quán. Rồi thiền định. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy mình coi trong cuộc đời của mình, trong thân của một con người, trong tâm con người, trong tâm có cái gì? Trong tâm á thì có thiền định nè, có nhận thức nè, có suy nghĩ nè. Ở bên ngoài á thì có lời nói của cái miệng nè, có cái việc làm của mình nè, có cái nghề nuôi mạng và cái cách ăn uống nè. Còn á cái sự siêng năng tức là cái thúc giục mình làm nè, cái thúc giục mình làm những cái hành động đó. Và cuối cùng cái để tâm, cái để tâm tới á. Như vậy Bát Chánh Đạo là gì? Là tất cả giới định tuệ của tu tập. Giới định tuệ của tu tập. Pháp giới định tuệ là pháp của vũ trụ. Cái nào có giới, có định, có tuệ thì ở đó không có dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Cái nào có dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, trong đó không có giới định tuệ. Vậy giới định tuệ là ba cái pháp để đoạn dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu mà Bát Chánh Đạo có. Chánh kiến. Chánh kiến. À, chánh tư duy. Thuộc về tuệ. Chánh ngữ. Chánh mạng nghề nghiệp. Chánh mạng thuộc về giới. Chánh tinh tấn. Chánh niệm. Chánh định thuộc về định. Giới là gì? Giới là phòng phi chỉ ác, hàng rào bao bọc. Vậy bao bọc trong lời nói, bao bọc trong việc làm, bao bọc trong việc nuôi mạng, là chúng ta sẽ tạo thành cái ác nghiệp. Do đó giới nó không cho mình, giới hạn mình không cho vượt quá cái giới hạn đó. Như vậy thì mình chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng không vượt quá cái giới hạn đó thì đó được gọi là giới. Định nghĩa là gì? Là một cái phương pháp, làm tâm mình gom lại một chỗ mà đoạn diệt các cái vọng tâm đi, thì niệm tinh tấn và định sẽ phục vụ cái đó. Tuệ là gì? Là sáng suốt, chánh kiến và chánh tư duy để thể hiện sự sáng suốt của tâm. Nếu không có chánh tư duy, chánh kiến thì không có sự sáng suốt. Chánh kiến và chánh tư duy bổ sung qua lại với nhau. Có chánh kiến thì tư duy nó sẽ đúng, có tư duy thì chánh kiến nó sẽ mở khai. Như vậy đây là giới, là định, là tuệ. Nên một pháp nào mà đúng là pháp đó có giới, có định, có tuệ. Ta học giới định tuệ là gì đó? Pháp đúng là pháp có giới, có định, có tuệ. Có giới hàng rào bao bọc bảo vệ. Có định là có tĩnh lặng của tâm thức gom tâm về chỗ. Có tuệ là bớt đi kiết sử truyền cái, rõ pháp. Thì cái pháp đó đúng. Chính cái điều đó mới đoạn diệt được các cái lậu hoặc. Mà pháp đoạn diệt lậu hoặc tham sân si thì pháp đó pháp đúng. Nên đó, tham sân si nó kỵ giới định tuệ. Ở đâu có giới định tuệ đó không có tham sân si. Mà ở đâu có tham sân si thì đó không có giới định tuệ. Như vậy thì mình rút ra bài học thứ nhất là gì? Tu à, tu tập để mà thoát đau khổ. Không phải tu một cái, mà tu cả trong đời sống, cả trong suy nghĩ, cả trong cái hành động. Có phải không? Có sót cái nào xung quanh con người mình không? Từ nói, từ suy nghĩ, từ học nhận thức, rồi từ cái phương pháp nuôi mạng, từ cái hít thở thiền định, có nào lọt ngoài không? À, từ phạm hạnh cho tới giới, từ cái miệng nói cho tới hành động. Như vậy thì mình nói mình tu một cái một mình đắc, đắc không? Ví dụ tôi tụng một bài chú, thì tôi đắc quả Phật. Đắc không? Không. Cái đó chẳng qua nằm ở chỗ chánh niệm, chánh định này thôi à. Phải không? Ông có được cái chánh kiến, chánh tư duy này đâu. Rồi trong đời sống ông sao? Ông trì chú vậy đó, ông gặp con vật ông cũng giết. Thấy không? Ông trì vậy ông nói chuyện tao cũng nói láo. Sao được? Nghiệp. Tạo nghiệp thì nó sẽ không chứng đắc được. Vậy gì không? Nên đó, cái người trì chú, người ta cũng phải nương vào bát chánh đạo mà trì. Cái người niệm Phật, ví dụ niệm Phật còn nói là đắc quả A-la-hán trong niệm Phật. Niệm Phật là số 1 đi. Mà niệm Phật ông không học pháp, ông không có chánh tư duy, ông không có chánh kiến. Ông không có gì chánh ngữ. Ông miệng niệm Phật chút xíu ông nói dốc láo ông ta không à. Rồi làm sao mà ông chứng đắc được? Bát chánh đạo Đức Phật nói con đường duy nhất mà. Như vậy niệm Phật cũng phải tựa trên bát chánh đạo mà tu. Niệm Phật cũng phải rõ pháp, cũng phải học pháp. Nên cái người hành giả niệm Phật cũng phải học sơ cấp về Phật học, cũng phải học gì đó để được chánh kiến, chánh tư duy. Thấy không? Còn phải sống giới hạnh, sống giới hạnh để có gì? À, có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là giới hạnh đó. Thánh đệ tử của Phật là tăng đó, là diệu hạnh, là trực hạnh đó, đã này nè, là diệu hạnh, là trực hạnh đó, là giới hạnh. À, dân dân là cao quý là chỗ này nè, là chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp đó, người đó mới cao quý. Chứ không sống cái này là sao cao quý được? Nói ra nói bậy không ai kình nể. Không? Nói phải nói thực pháp, nói chánh pháp, nói ái ngữ và nói thiện pháp thì lúc đó ta mới nể chứ. À, dân dân thì đó nó thuộc về cái giới hạnh. À, giới hạnh của một vị tu tập. Nên tu là tất cả các cái diễn ra trong đời sống của mình đều tu. Cái đó mới gọi là đoạn tận các lậu hoặc. À, đoạn tận các lậu hoặc. Nên mình học cái này hay lắm. Hay cái chỗ nào? Ví dụ như mình niệm Phật đi, thì mình coi niệm Phật đúng pháp chưa? Mình trì chú trùng phím đúng pháp chưa? Mình thiền thiền đúng pháp chưa? Nếu mà bỏ sót cái phần nào trên bát chánh đạo này là chưa đúng pháp đó. Ví dụ như chúng ta niệm thì cũng phải niệm tới định tâm này nè. Chứ không phải niệm mà khơi khơi A Mô Di Phật, Mô Phật. Đâu hiểu không? Tức là bát chánh đạo Đức Phật đã nói con đường duy nhất rồi, thì chúng ta giàu niệm Phật nữa cũng sẽ là một cái phương tiện để tu tập, để nhiếp tâm, để đoạn trừ lậu hoặc mà thôi. Đó, dần dần. Nhưng cấp độ của niệm Phật nó khác hơn. Nên khi mà tu về thiền tập, không phải tu về là thiền tịnh song tu á, thì sẽ nói rõ vấn đề này để phân tích tâm ra. Nên những người nào mà rõ pháp về thiền tập, người đó tu tịnh độ nhẹ lắm. Ta rõ rồi, nên tịnh chỉ tưởng và hành để nhiếp tâm thanh tịnh nhẹ, nhẹ hơn người không biết. Người không biết họ không biết cách nào để mà họ tịnh chỉ được tưởng và hành. Họ luôn luôn lúc nào cũng tưởng nhớ thầy, thầy con niệm Phật mà ổng cứ hiện ra trong đầu con không. Hiện ra trong đầu là gì? Tưởng đang hoạt động. Quý vị nha, tưởng đang hoạt động vì có pháp để đình chỉ tưởng. Pháp nào để đình chỉ tưởng? Đó, dần dần thì chúng ta học tới thì nó từ từ nó sẽ có cái những cái pháp mà để cho tưởng nó lắng xuống. Tưởng là hình ảnh trong tâm nó lắng xuống đó. Đó, sẽ dạy có những pháp hết từ từ, cái đó là pháp nâng cao. Dạy từ từ, còn ban đầu thì chúng ta phải rõ pháp, chánh chi kiến trước. Để làm chi? Để đắc sơ quả trước đi tính. Chánh chi kiến đắc được sơ quả mà. Đó, quý vị, nên bát chánh đạo này còn ôn nữa đó, còn ôn chi tiết trong những phần của 37 phẩm trợ đạo. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhiễu ký túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần, còn ôn lại đấy. Dạ quý vị, bây giờ chúng ta sẽ nghỉ buổi sáng giải lao 10 phút, xong quý vị đi vào đây chúng ta sẽ dùng cơm trưa.
Nguyện đem công đức này hướng về cấm tất cả đệ tử phàm chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Thôi chúng ta sẽ lao 10 phút nha.